Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Trải nghiệm thần kỳ của hai ông bà người Nhật ngoài 80 tuổi. Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 5 năm 2024. Tôi là người tu luyện đắc pháp ở Nhật Bản vào cuối năm 1998, hiện đang cư trú tại thành phố Inazawa, tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện về hai ông bà lão người Nhật hơn 80 tuổi, bà Suzuki và ông Tanaka, là người quen của tôi. Thông qua bài viết này, tôi muốn nói rõ sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp, bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ và Đại Pháp vì đã từ bi cứu độ tôi, đồng thời chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư Phụ sinh nhật vui vẻ. Bà Suzuki luyện công cùng với tôi là một người Nhật điển hình có vóc dáng nhỏ nhắn, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Chúng tôi cùng nhau luyện công đã hơn 10 năm. Kể từ khoảng đầu năm 2011 hay 2012, chúng tôi tổ chức luyện công và hướng dẫn luyện công miễn phí mỗi tháng 2 lần ở trung tâm văn hóa của thành phố, cách nhà tôi khoảng 5 phút lái xe. Chúng tôi luôn kiên trì cho đến hôm nay. Năm ngoái, khi trung tâm văn hóa này bị phá dỡ vì quá cũ, tôi và bà Suzuki đã tìm được một hội quán khác thay thế và bây giờ chúng tôi hướng dẫn mọi người luyện công mỗi tháng 4 lần. Sau đây, tôi xin chia sẻ lại với mọi người về những điều kỳ diệu xảy ra với bà Suzuki mà bà đã kể cho tôi nghe sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Tay không hề bị thương sau khi bị cửa xe kẹp trúng. Khoảng 3 năm trước, một hôm bà Suzuki và chồng bà cùng một người bạn vào xe hơi. Người bạn đã vô tình dập cửa xe vào trúng tay phải của bà. Bà hét lên, "Mình bị kẹt tay rồi!" Người bạn đã nhanh chóng mở cửa xe. Khi ấy cánh tay bị cửa xe kẹp trúng rất đau, nhưng chỉ một lát sau đã bình thường trở lại, không còn đau nữa. Không có vết thương, xương cũng không bị sao. Bà nói vì bà tu Đại Pháp nên Đại Pháp đã bảo hộ bà. Nếu bà không tu Đại Pháp, thì tay bị cửa xe kẹp trúng thế sao có thể không gãy xương chứ? Nếu tay phải của bà bị thương, thì bà không thể nấu cơm cho chồng được. Ông bà chỉ có một cô con gái đã có gia đình riêng. Ở nhà chỉ còn có hai ông bà với nhau. Thông qua sự việc này, Pháp thân của Sư Phụ đã giúp bà cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp. Bà thường xuyên niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Nếu bà cảm thấy cơ thể có chỗ nào khó chịu, thì bà nói chỉ cần luyện công là sẽ khỏe lại. Bà Suzuki hiện nay có làn da hồng hào, mịn màng hơn so với trước đây. Tinh thần bà luôn rất tốt, bà còn giới thiệu Đại Pháp cho anh trai và chị dâu của mình, nói cho họ biết sự mỹ hảo khi tu luyện Đại Pháp. 2. Bóng đèn trong phòng vệ sinh đột nhiên bị tắt. Vài năm trước, một hôm nọ, bà Suzuki kể với tôi rằng trước đó vài ngày, bà vào phòng vệ sinh và cầm theo một tờ giới thiệu Pháp Luân Công định đọc. Bà vừa vào phòng vệ sinh thì bóng đèn trong đó bị tắt. Bà nói, cháu xem có kỳ lạ hay không? Bà tưởng bóng đèn bị hỏng và bước ra ngoài thử bật tắt công tắc lại thì bóng đèn lại sáng. Bóng đèn không bị hỏng. Tôi hỏi bà, có khi nào ông đã tắt đèn vì không biết bà đang ở trong đó không? Bà nói chồng bà sẽ không làm như vậy, chắc chắn không phải là chồng bà đã tắt đèn. Rồi bà nói, bác nghĩ những thứ của Đại Pháp không được mang đến những nơi như phòng vệ sinh, phải vậy không? Sau khi nghe vậy tôi nói, bác ơi ngộ tính của bác tốt quá, đúng là vậy rồi. 3. Tế bào ung thư biến mất sau khi ông Tanaka thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông Tanaka năm nay đã hơn 80 tuổi. Thời điểm tôi mới quen biết ông là hơn 10 năm trước. Ông biết tôi luyện Pháp Luân Công và tôi từng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông. Ông đã từng luyện công với tôi ở trung tâm văn hóa vài lần. Ông biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Vì trước đây mỗi tháng chỉ có 2 đêm dạy công miễn phí, ông Tanaka đã cao tuổi. Buổi tối lái xe ra ngoài thì thân nhân sẽ lo lắng cho ông, nên ông cũng không đến trung tâm văn hóa để luyện công nữa. Năm ngoái, ông nhập viện. Sau đó ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tế bào ung thư đã biến mất và ông được ra viện sớm 1 tuần. Bây giờ ông không cần uống thuốc nữa, ông cảm thấy rất vui. Mỗi lần chúng tôi kết thúc cuộc điện thoại, hoặc mỗi khi gặp ông đều nói với tôi: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, bằng tiếng Trung. Đôi khi ông còn nói vài lần. Tôi cũng nói lại bằng tiếng Trung để giúp ông có thể ghi nhớ phát âm tiếng Trung chính xác. Câu chuyện của ông như sau. Khoảng đầu tháng 11 năm ngoái, một hôm nọ, hơn 9 giờ tối, tôi đột nhiên nhớ ra hình như gần đây tôi không liên lạc với ông Tanaka. Không biết dạo này ông như thế nào. Thế là tôi gọi điện thoại cho ông. Ông nói rằng ông đang nằm viện điều trị. Bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư đầu lưỡi. Ngay lập tức tôi nói với ông: Trước đây cháu từng nói bác niệm 9 chữ chân ngôn phải không? Bác hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo bằng tiếng Trung nhé. Đảm bảo bác sẽ khỏe ngay. Bác hãy thử nhé. Nghe vậy ông nói: Cháu chờ bác một chút, phòng bệnh sắp sửa tắt đèn. Bác sẽ ra ngoài, ghi lại 9 chữ này. Vậy nên tôi đã chỉ ông cách viết Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo bằng tiếng Trung qua điện thoại, giải thích ý nghĩa là gì, cũng như phát âm như thế nào. Tôi đã dạy ông niệm đi niệm lại vài lần. Ông cũng nghiêm túc niệm cho tôi nghe qua điện thoại vài lần. Cuối cùng, ông còn hỏi tôi phát âm tiếng Trung của ông thế nào. Tôi nói ông phát âm rất hay. Rồi tôi nhắc ông niệm mỗi khi có thời gian. Tôi nói, người thường cũng có câu, tin ắt linh, không tin ắt không linh, phải không bác? Một khoảng thời gian sau, một buổi tối, ông điện thoại cho tôi nói, bác báo cho cháu biết một tin tốt. Bác sĩ nói, tế bào ung thư bên dưới đầu lưỡi của bác đã biến mất, nó không còn nữa. Bác sĩ nói bác có thể ra viện, ngày mai bác có thể ra viện rồi. Ông kể cho tôi nghe, kể từ ngày tôi bảo ông niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo qua điện thoại. Ông đã viết 9 chữ này vào tờ giấy rồi dán lên đầu giường. Mỗi ngày trước khi đi ngủ ông đều niệm, hễ có thời gian ông cũng niệm. Khi làm xét nghiệm lại, bác sĩ bảo ông tế bào ung thư đã biến mất, ông có thể ra viện sớm 1 tuần. Nhưng 2 tháng sau, tức là ngày 30 tháng 1 năm nay, ông phải làm xét nghiệm lại. Bác sĩ bảo nếu kết quả xét nghiệm không có vấn đề thì ông không cần uống thuốc nữa. Tôi rất vui vì ông đã được ra viện. Tôi khích lệ ông tiếp tục niệm, chắc chắn sẽ bình phục. Buổi tối ngày 30 tháng 1, ông Tanaka gọi điện thoại cho tôi nói: Hôm nay bác đã làm xét nghiệm lại, bác sĩ nói không có vấn đề bất thường. Và bác không cần uống thuốc nữa. Sau khi nghe xong, tôi thực sự vui mừng cho ông. Ông nói, giờ đây ông dán 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo trong phòng ngủ của mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ thì ông đều niệm 9 chữ này bằng tiếng Trung. Hơn nữa, mỗi lần trước khi kết thúc cuộc điện thoại, ông đều nghiêm túc niệm cho tôi nghe Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo bằng giọng tiếng Trung đặc trưng của mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.